Xin anh Hoan chào mừng tất cả các anh chị đang lắng nghe chương trình podcast của Huynh Đoàn để làm cho đời sống chúng ta được tăng trưởng hơn.
Tiếp tục mình đi cái phần mà tóm tắt về phúc âm của Thánh Luca, rồi sau đó đó là mình đi qua cái sách Tông đồ Công vụ. Thì trước tiên chúng ta nói về tác giả đó, thì Thánh Luca đó không phải là một trong 12 tông đồ, bởi vì như thế vậy cho nên đó là ngài không có trực tiếp biết Chúa Giêsu, và ngài đó là một cái người mà môn đệ của Thánh Phaolô, cho nên là ngài biết Chúa Giêsu đó là qua Thánh Phaolô nhiều. Và vì ngài là một y sĩ, và y sĩ thì thường là có cái lòng xót thương con người, như câu nói đó là lương y như từ mẫu, là các y sĩ giống như là người mẹ vậy. Và ngài không chỉ thương cái phần xác nhưng còn thương cái phần linh hồn của mọi người. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy đa số là những cái câu chuyện mà có cái lòng thương xót của Chúa Giêsu thường là chúng ta sẽ tìm thấy ở trong phúc âm của Thánh Luca. Chẳng hạn như là những cái phúc âm nào nói về lòng thương xót, người cha nhân hậu, con chiên đi lạc với lại cái đồng tiền của bà quá bị mất, rồi câu chuyện người Samaria mà bị đánh như tử bỏ trên đường. Gặp một người Samaria khác thì ông ấy xuống, ông băng bó vết thương và ông ấy đưa về khách sạn, rồi ông ấy lại trở lại để ông ấy trả tiền. Thường thường chúng ta thấy là những cái mà phúc âm mà có cái lòng thương xót, những câu chuyện mà có lòng thương xót là chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng biết đó là ở trong Thánh Luca. Và ngài rất thông thạo tiếng Hy Lạp, và tiếng Hy Lạp cái thời đó người ta dùng đó là cái như là Tân Hy Lạp, gọi là Koine. Và ngài có khuynh hướng là chia một cái đề tài thành những cái phần nhỏ để bàn luận. Nên là cái con người học thức thì thường thường là người ta làm, người ta dùng cái cách đó. Đó là bàn từng một cái đề tài nhỏ thôi, rồi kết thúc nó thành một cái đề tài lớn. Đấy, chứ còn đó là lúc đầu vào mà làm thành một cái đề tài lớn thì rất là khó cho người ta bắt được. Và ngài không có rành về lịch sử địa dư và truyền thống của người Do Thái như Matthew là rất là rành về lịch sử địa dư và truyền thống của người Do Thái, nhưng mà Luca rành về lịch sử địa dư và truyền thống của các nước chung quanh hơn, có nghĩa là ông không có sống ở trong đất Do Thái mà sống ở trong những cái vùng địa dư chung quanh. Cho nên là cái khái niệm về lịch sử địa dư và truyền thống của các nước chung quanh thì Thánh Luca rành hơn. Như chúng ta nói đó, ngài là tác giả của cả hai cuốn, cuốn Phúc Âm thứ ba và cuốn sách Tông đồ Công vụ. Có người cho rằng lúc đầu đó là cả hai cuốn này nó chỉ là một cuốn thôi. Cái phần đầu đó nói về cuộc đời của đấng sáng lập ra giáo hội là Chúa Giêsu, và cái phần thứ hai đó là nói về các cái hoạt động của các tông đồ khi mà Chúa sai các ngài ra đi truyền giáo. Chúng ta nói là tại sao mà cả hai cuốn này cùng một tác giả là bởi vì cái đoạn đầu tiên trong Luca là chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Và cái đoạn đầu tiên trong Tông đồ Công vụ chương 1 từ câu 1 đến câu 5. Cả hai đều nói tới cái ông mà gọi là ông Theophile, người mà Thánh Luca viết cả hai cuốn này cho ông. Chúng ta đã so sánh rồi. Thì cuốn thứ nhất là cuốn Tin Mừng, nói về cuộc đời Chúa Giêsu từ Galilee đến Jerusalem. Cuốn thứ hai là sách Tông đồ Công vụ, nói về cuộc đời của các tông đồ và các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên trời, thì bắt đầu là từ Jerusalem và lan tỏa ra đến tận cùng trái đất. Ai là người viết sách Công vụ Tông đồ? Luca. Ai là người viết Tin Mừng thứ ba? Luca luôn. Vậy chúng ta nhớ nhé, nhớ tác giả và chúng ta nhớ cái biện luận. bởi vì cùng mở là giới thiệu cho cái ông gọi là ông Theophile. Thì sự Theophile này đó, người ta không biết là có phải là một cái cá nhân không. Nhưng mà nếu mà chúng ta diễn giải theo cái từ ngữ đó, thì Theo có nghĩa là cái gì? Là Thiên Chúa. Và Phile nó từ cái động từ Phileo là yêu Thiên Chúa. Nên cái chữ nó có nghĩa là như thế vậy, là cho những cái người mà yêu mến Thiên Chúa. Thì yêu mến Thiên Chúa thì ra là tất cả các tín hữu hay là những người mà yêu mến Thiên Chúa. Và cái cấu trúc của hai cuốn là cuốn thứ nhất hoàn toàn là nói về Chúa Giêsu, bắt đầu rao giảng từ Galilee rồi để trên đường đến Jerusalem. Và cuốn thứ hai là sau khi mà Chúa Giêsu về trời tại Jerusalem thì các tông đồ và các môn đệ là bắt đầu cuộc hành trình đi rao giảng từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Rồi chúng ta nói đến độc giả của hai cuốn sách này đó là ai? Là cho những người dân ngoại. Nhưng mà những người dân ngoại này đó là được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đấy, đặc biệt đó là trong sách Tông Đồ Công Vụ, Chúa Thánh Thần được đề cập đến đó là phải tới 60 lần. Và Chúa Thánh Thần đó là cái tác nhân mà giúp cho cuộc rao giảng nước Chúa được thành công. Đó là phải có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho đó là hướng dẫn các tông đồ, để cho các tông đồ biết phải làm cái gì. Chứ còn đó là bắt đầu cái cuộc hành trình đi truyền giáo, các tông đồ không biết làm cái gì, không biết giảng cái gì nữa. Nhưng mà có Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì các ông biết những cái việc gì mà các ông phải làm. Cho nên chúng ta nhớ là cái sách Tông Đồ Công Vụ được gọi đó là sách về Chúa Thánh Thần. Mặc dù là Chúa Giêsu về trời rồi, nhưng mà Ngài đã sai Chúa Thánh Thần đến để mà hướng dẫn các tông đồ. Và như chúng tôi vẫn nhắc nhở cho quý vị đó là chúng ta đừng quên là Chúa Thánh Thần là cái người mà đang là hướng dẫn cái giai đoạn của chúng ta. Bắt đầu những khóa học là chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Tại vì chúng ta biết là chúng ta có học mà không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì nó cũng chẳng thâu thập gì được nhiều. Và sau khi mà chúng ta đã hoàn tất khóa học thì chúng ta cũng cảm ơn, dâng thánh lễ cảm ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta qua một cái khóa học được mọi sự tốt đẹp. Ở đây chúng tôi nhắc với quý vị đó là chúng ta đừng khinh thường cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và nếu mà chúng ta tin tưởng và để cho Ngài hướng dẫn thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả là quá lòng mong ước. Cho nên là bắt đầu cái thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần cho đến là cái kết thúc là chúng ta dâng thánh lễ cảm ơn Chúa Thánh Thần. Đó là cái mà tỏ cái lòng là tin tưởng và biết ơn của chúng ta đối với Chúa Thánh Thần. Rồi trong cái cuộc đời chúng ta cũng biết là rất là nhiều lần chúng ta phải làm những cái quyết định mà nhiều khi chúng ta không biết là quyết định như thế nào. Thì lúc đó, những cái lúc đó là những cái lúc mà để cho chúng ta chạy đến với Chúa Thánh Thần và xin Ngài hướng dẫn. Và chúng ta nhớ là Chúa Thánh Thần đó là không có hướng dẫn từ bên ngoài. Chúa Thánh Thần là hướng dẫn đó là từ ở trong cái tâm hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói những cái đặc điểm của hai cuốn sách này. Thì chúng ta nhớ là phúc âm của Thánh Luca đó là dành cho người dân ngoại. Nhưng mà cái ơn cứu độ đó là Chúa đã chết và Chúa sống lại là cho tất cả mọi người. Và vì như thế vậy cho nên là Chúa Giêsu sau khi sống lại, Ngài đã sai các tông đồ đó là đi rao giảng, không phải chỉ cho người Do Thái thôi mà còn cho người dân ngoại nữa. Và những ai là những cái người mà rao giảng cho người Do Thái mà chúng ta sẽ đọc thấy ở trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô là cái người chính và các tông đồ khác nữa. Còn ai là cái người rao giảng cho dân ngoại? Thánh Phaolô và đó là những cái người đồng hành với Ngài, chẳng hạn như là Barnaba, Sila. Và ở trong phúc âm Thánh Luca đó là nhiều lần những dân ngoại đó là hành động theo đức tin hơn là các người Do Thái. Ví dụ như là cái đức tin của viên đại đội trưởng, ông nói với Chúa làm sao? Ngài không cần phải vào nhà tôi, Ngài chỉ cần phán một lời là đầy tớ của tôi đó là sẽ lành mạnh. Và Chúa Giêsu nói với ông, nói với các tông đồ, những người đứng chung quanh, Ngài không có tìm thấy ở trong Israel mà một cái đức tin như vậy, như là đức tin của ông viên đại đội trưởng. Rồi cái dụ ngôn người Samaria nhân hậu, như chúng tôi nói vừa rồi đó, là một cái người bị bọn cướp nó đánh đập và bị thương nằm dọc đường. Rồi một thầy tư tế đi qua, rồi một thầy Lê Vi đi qua, cả hai cùng tránh sang một bên và đi luôn. Nhưng mà cái người mà xuống săn sóc, băng bó vết thương rồi bỏ cái người bị đánh đó lên trên lừa, còn mình thì đó là đi bộ và dắt vào trong cái nhà trọ và nói với cái chủ nhà trọ rằng là tôi có việc tôi phải đi, nhưng mà nếu mà khi mà tôi trở về đó mà hết còn thiếu bao nhiêu thì tôi sẽ trả. Và người đó là người Do Thái hay là người Samaria. Và sự soạn trong cái ngày lễ tạ ơn là chúng ta đọc cái câu chuyện đó là 10 người cùi, phải không? 10 người cùi được Chúa chữa lành. Và cái người mà trở lại cảm ơn là người Samaria. Trong phúc âm của Luca đó là những người dân ngoài đó, là những cái người mà hành động theo đức tin hơn là những người Do Thái. Và ở trong tông đồ công vụ có nói đó là Thiên Chúa ruồng bỏ những người Do Thái bất trung, và nhớ là Do Thái bất trung, và những người Do Thái mà hỏi trung thành thì Chúa vẫn cứu và kêu mời những người dân ngoại. Tông đồ công vụ chương 13 từ câu 22 đến câu 30. Và trong phúc âm Luca đặc biệt chú trọng nhiều đến việc như là quan tâm đến những thành phần thấp kém trong xã hội, và chúng ta liệt kê ra một số những thành phần như là dân nghèo. Trong tin mừng được loan báo, tin mừng Giáng sinh được loan báo, thì thành phần nào được các thiên thần loan báo? Người giàu hay là người nghèo? Các người mục đồng là những cái người mà dân nghèo thất học được các thiên thần loan báo. Và các người nghèo được mời đến dự tiệc, mời người giàu thì họ không tới. Về sau là ông chủ ra là kêu đầy tớ đi ra ngoài, kêu mời tất cả mọi người vào dự tiệc. Rồi cái hình phạt dành cho người giàu có và ông chuyện của Lazaro. Cái người giàu có đó thì có nói nhìn đến Lazaro không? Mà Lazaro ghẻ lở trở lại chốc là đầy mình, máu không quan tâm tới. Nhưng mà khi mà đổi đời thì Lazaro đã được lên ngồi vào lòng Abraham, còn người giàu thì phải đau đớn trong chốn luyện hình. Cho nên chúng ta nhớ cái dụ ngôn đó để mà biết lối cư xử. Rồi chúng ta biết là cái vai trò của người phụ nữ ngày xưa đó, là họ lệ thuộc rất nhiều vào người nam, hầu như đó là không có một cái mà quyền hạn như là người nam. Nhưng mà đấy, Chúa truyền cho sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Rồi trong Luca đặc biệt là chúng ta thấy có các phụ nữ đi theo và giúp đỡ Chúa. Và trong Luca chúng ta cũng thấy là Chúa đặc biệt chú ý đến việc tha thứ cho các tội nhân. Các tội nhân là những cái người mà được Chúa đó là kêu ghé mắt tới, tha tội cho người phụ nữ có lòng yêu mến nhiều, chương 7 câu 36 đến 50. Gọi Lê-vi là Thánh Mát-thêu người thu thuế. Và Chúa muốn vào nhà ông Gia-kêu là thủ lãnh của các người thu thuế tại Jericho. Và Chúa đã muốn vào nhà Gia-kêu mặc dầu ông mới là cái người thu thuế, mà thu thuế là đồng nghĩa với lại tội lỗi cái thời của Chúa Giêsu. Và chỉ có ở trong Luca chúng ta thấy có câu chuyện là Thiên Chúa, Chúa Giêsu hứa nước thiên đàng cho tội nhân khi Ngài còn đang treo trên thập giá. Phúc âm chương 23 từ câu 39 đến câu 43. Và Ngài chú trọng đến việc hoán cải để được ơn tha thứ. đặc biệt là trong cái dụ ngôn người cha nhân hậu tuyệt vời. Chúng ta có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta cũng chưa mà cảm nhận được hoàn toàn về cái lòng thương xót của Thiên Chúa qua cái câu chuyện người cha nhân hậu. Và vì thế cho nên thi sĩ Dante gọi phúc âm thứ ba là tin mừng về tình thương dịu dàng của Thiên Chúa. Bởi vì tất cả những con người mà bị gạt ra ở bên lề là Chúa đều là để mắt trông coi. Cho nên khi mà chúng ta nghèo, khi mà chúng ta đau khổ, khi mà chúng ta cảm thấy mình tội lỗi, thì chỉ có một cái người mà chúng ta có thể mà chạy đến và chắc chắn là chúng ta sẽ được là đáp trả, đó là Thiên Chúa. Chứ còn những cái người đời đó không giúp chúng ta được nhiều đâu. Có nhiều người đó là chúng ta rất là trông vào họ, nhưng mà đến khi mà cần phải nhờ thì họ quay lưng đi chỗ khác. Cho nên chúng ta nhớ là trong những cái mà đau khổ cùng cực như thế vậy, chúng ta biết ai là cái người mà chúng ta đó là sẽ chạy tới. Cái chủ nhật sắp tới này đó là chủ nhật cuối cùng của đó là năm phụng vụ. Và thay vì mà mừng là chủ nhật 34 thường niên thì giáo hội mừng thay thế vào đó là Chúa Kitô đã làm vua vũ trụ. Cái bài đọc thứ hai đó là cái bài đọc mà cho chúng ta rất là nhiều tin tức tại sao mà chúng ta ra là gọi, chúng ta nên là chúng ta phải gọi Chúa đã là vua của chúng ta. Đó là cái bài mà từ thư gửi cho các tín hữu Colosse. Và tác giả đó là liệt kê ra bốn cái mà chúng ta được gọi là vua của chúng ta, gọi là Chúa Giêsu gọi chúng ta đó là từ cái chốn tối tăm để vào cái chốn ánh sáng. Khi mà chúng ta đi theo cái thế gian này là chúng ta đi trong cái tối tăm, nhưng mà khi mà chúng ta đó là chọn để chúng ta bước ra ngoài cái thế gian này là chúng ta bước vào ánh sáng. Bởi vì cái sự thật của Thiên Chúa là những cái ánh sáng nó chiếu rọi chúng ta, trong khi mà những cái tối tăm của thế giới là nó vây quanh chúng ta. Chúa gọi chúng ta từ cái nơi mà nô lệ để mà vào chốn tự do. Chúng ta biết là làm nô lệ cho những cái mà của thế gian này là nó hành hạ chúng ta. Ta cứ thử tưởng tượng như mà một người mà bị đó là nghiền thuốc, hay là nghiền tình dục, hay là nghiền rượu, hay là nghiền chơi bài. Chúng ta có thấy nó khổ, làm nô lệ cho một trong những cái đó, chứ đừng nói mà làm nô lệ cho bốn cái là nó khổ như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn để mà bước vào con đường tự do thì chúng ta không phải làm nô lệ cho những cái đó nữa. Nó sung sướng biết chừng nào. Cái thứ ba đó là gọi là cho chúng ta đó là từ cái chỗ mà chúng ta đó là phạm tội cho đến cái chỗ mà chúng ta được tha thứ, được hòa giải với Chúa qua cái bí tích giải tội. Sung sướng như thế nào? Được hòa giải với Chúa và được hòa giải với anh chị em của mình. Và sau cùng tác giả nói đó là Chúa gọi chúng ta từ cái vương quốc của quỷ, của thế gian, vào trong cái vương quốc của Thiên Chúa. Đó là cái mà những cái ơn lành là chúng ta được hưởng từ cái việc mà chúng ta gọi Chúa là vua của chúng ta. Rồi tác giả tiếp tục có liệt kê ra bốn cái nữa. Đó là Chúa Giêsu đó là cái người mà cùng với Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, đã tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta có đã đọc cái lời mà mở đầu của phúc âm Thánh Gioan rồi. Khi mà Chúa dựng nên chúng ta đó, mà trong cái trình thuật mà đầu tiên của sách Sáng Thế Ký về tạo dựng, Chúa dựng nên tất cả bằng lời. Và lời đây là Chúa Giêsu, là lời của Thiên Chúa. Cho nên đó là chúng ta đó là con cái của Thiên Chúa, là những cái người mà được Chúa tạo dựng nên. Rồi có phải rằng khi mà Chúa tạo dựng xong rồi Chúa để mặc chúng ta muốn làm gì thì làm không? Mà là người đó là quan phòng để mà đó là cho chúng ta đó là được đó là đủ tất cả những ơn lành cần thiết, quan phòng vũ trụ để cho nó điều hòa cho chúng ta sống văn phòng vũ trụ điều hòa để cho chúng ta có của ăn, của uống. Mà nếu mà Chúa mà không có quan phòng đó, thì thế giới này nó sẽ như thế nào? Rồi đó sau cái quan phòng là Chúa còn hướng dẫn chúng ta để chúng ta đi về tới cái đích điểm mà Chúa muốn. Nếu mà để tự chúng ta có đi tới cái đích điểm đó được không? Và Chúa ban đã cho chúng ta đó là biết bao nhiêu những ơn lành để hướng dẫn chúng ta trên cái con đường mà chúng ta về với Chúa. Rồi sau cùng đó là tất cả những cái vị vua đó, nếu mà họ hướng dẫn chúng ta đó, là họ hướng dẫn từ bên ngoài thôi. Nhưng mà cái vị vua của chúng ta là Chúa Kitô đó, là hướng dẫn từ trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên là hướng dẫn từ bên trong tâm hồn là nó hiệu quả hơn nhiều, hơn là những hướng dẫn từ bên ngoài bằng lề luật hay là bằng là hình phạt. Cho nên nếu mà chúng ta đó phải đi tìm một cái vị vua thì chúng ta sẽ tìm ai đấy? Những ông vua của thế gian có giúp cho chúng ta được những cái gì mà chúng ta đã liệt kê ra trong 8 cái mà cần thiết không? Có vị vua nào làm được những cái chuyện đó không? Mà chỉ có một vị vua đó là của chúng ta, đó là Đức Kitô, là làm cho chúng ta tất cả những điều đó. Cho nên chúng ta đừng có mà khờ dại để mà đi tìm những cái vị vua bên ngoài. Cho dẫu là vua David là cái vị vua mà rất là nổi tiếng của cái những người Do Thái, nhưng mà chỉ có là Chúa Kitô là cái người mà làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Và nhất là như bài phúc âm của Thánh Luca về hai cái người mà tử tội, Ngài chết cho chúng ta và Ngài hứa đó là cái phần rỗi linh hồn cho chúng ta. Thì để nếu mà để cho quý vị chọn thì quý vị sẽ chọn ông vua nào? Và đó là cái chọn nữa đó là rất là khôn ngoan. Đừng có chọn bất kỳ một ai đó mà trong cái cuộc đời này làm cái người lý tưởng của mình. Mà chúng ta chọn bất cứ cái người nào nên là chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì họ không có cái quyền lực, họ không có cái tình yêu để mà làm tất cả những cái điều đó cho chúng ta. Cho nên là chúng ta trao cái cuộc đời cho Chúa, để cho Chúa hướng dẫn và để cho Chúa đó là làm tất cả những điều gì mà chúng ta cần. Nhất là hướng dẫn chúng ta đó là đến cái đích điểm của cuộc đời và hưởng trọn cái tình yêu của Thiên Chúa. Đó là cái ý nghĩa của cái những cái bài đọc mà chúng ta sẽ đọc ở trong cái Chủ nhật này. Và chúng ta đã là cần là phải hiểu đó, cái mà tôi nghĩ đó, mà cái tin mừng mà về Chúa Kitô đó là phải được là rao giảng để cho tất cả mọi người họ hiểu được cái điều đó, để họ đừng có là lệ thuộc vào con người hay lệ thuộc vào cái thế giới này, nhưng mà họ cần là phải đó là nhận ra Chúa và tin vào Chúa và mời gọi Chúa vào trong cái tâm hồn của mình. Và tôi nói thực sự là nếu mà những ai mà làm được cái chuyện đó thì sẽ cảm thấy cái cuộc đời của mình đó là nó an bình vô cùng, mình không còn phải lo lắng nữa. Tại mình biết luôn luôn đó là mình có một cái người mà luôn luôn là quan tâm đến cái cuộc đời của mình. Và tiếp đến là phúc âm của Luca là nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa và khía cạnh đại kết. Đại kết có nghĩa là liên kết mọi dân tộc vào nước Thiên Chúa. Nên chúng ta nhớ là tất cả mọi người họ biết hay không thì họ cũng đều là con của Chúa. Cho nên là không có một cái dân tộc nào mà bị loại ra ngoài cả. Nhưng mà con người thì nghĩ làm sao? Những người Do Thái đó, là họ nghĩ đó là họ là một cái dân tộc. Bởi vì họ là con Thiên Chúa. Cho nên là một cái dân tộc đó là xuất chúng. Chỉ có họ mới đáng được vào hưởng nước thiên đàng. Còn những cái người khác là những người mà man di mọi rợ và sinh ra để làm lô lệ cho họ. Và vì vậy cho nên là mình phải nổi bật trên tất cả mọi dân tộc. Cho nên chúng ta nhớ là cái khía cạnh đại kết nó cũng là cái khía cạnh mà đáng cho chúng ta phải suy nghĩ và phải cổ võ cho cái khía cạnh đó.